Đài Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 25 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã thăm và tặng quà 3 gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Phúc Trì.
Thành phố Thái Nguyên phát hiện thêm một xe ô tô chở trên 70kg nấm hương, mộc nhĩ không rõ nguồn gốc.
Năm 2017, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của phường Sa Sàng đạt kết quả cao. Kết quả đó là nhờ có sự chỉ đạo lãnh đạo sát sao của cấp ủy đảng phường, cùng với sự phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết trong toàn đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo phường Sa Sàng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 25 tháng 1, đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà các gia đình liệt sĩ, hộ nghèo trên địa bàn xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình bà Lê Thị Chiêm là hộ nghèo ở xóm Đông Nội và ba gia đình liệt sĩ gồm gia đình bà Mai Thị Nhu, bà Đặng Thị Đường cùng ở xóm Thanh Phong và gia đình bà Lê Thị Sóng ở xóm Đông Nội. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 1,2 triệu đồng và động viên sức khỏe các thành viên trong gia đình. Đồng chí bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Con em của các gia đình đã không tiếc máu xương vì sự hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc và hứa sẽ không ngừng học tập, phấn đấu trên cương vị công tác của mình để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần động viên tinh thần, giúp các hộ có cái Tết đầm ấm hơn.
Ngày 24 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018, kiểm điểm tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Tháng 1 năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 685 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tính đến hết ngày 15 tháng 1 đạt 160 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Trong tháng 1, quản lý thị trường thành phố đã xử lý 41 vụ vi phạm về hàng hóa. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thành phố đã xây dựng xong kế hoạch tổ chức chợ hoa ngày Tết và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phiên họp đã dành nhiều thời gian thảo luận về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2, trong đó tiếp tục triển khai các nội dung theo kế hoạch số 08 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tổ chức Tết trồng cây, tăng cường công tác quản lý thị trường trên địa bàn, tập trung rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thuế, đẩy mạnh việc thực hiện các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố cũng như các dự án xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn, tăng cường các hoạt động đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, để triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tháng 2 và cả năm thì ngay từ đầu năm, các ngành chức năng cần chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ đối với các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn để đảm bảo tất cả nhân dân trên toàn thành phố đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Ngày 24 tháng 1, Quỹ Phát triển Đất tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Quỹ Phát triển Đất hiện quản lý 3 quỹ, gồm Quỹ Phát triển Đất, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Đầu tư Phát triển. Hiện Quỹ Phát triển Đất có vốn điều lệ hơn 194 tỷ đồng. Trong năm, Quỹ đã thẩm định và thực hiện ứng vốn cho 6 dự án với số tiền hơn 123 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các dự án. đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Trong năm đã tiến hành thanh lý một hợp đồng bảo lãnh tín dụng và phát hành một chứng thư bảo lãnh cho một doanh nghiệp với số tiền 3,4 tỷ đồng. Về quỹ đầu tư phát triển hiện có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ còn thực hiện ký hợp đồng huy động vốn được hơn 40 tỷ đồng. Hiện dư nợ cho vay của quỹ này là gần 50 tỷ đồng. Năm 2017 là năm đầu tiên quỹ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chi hoạt động thường xuyên. Bên cạnh những kết quả đạt được thì quỹ phát triển đất đã và đang gặp phải một số khó khăn như khó thu hồi vốn ứng đến hạn của một số đơn vị địa phương. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh chưa nhiều do điều kiện để được bảo lãnh quá chặt chẽ và số tiền được bảo lãnh doanh nghiệp thấp do vốn điều lệ ít. Chưa thực hiện được việc đầu tư trực tiếp do gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm địa điểm, lập dự án. Năm 2018, quỹ sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tăng cường các giải pháp để khắc phục những khó khăn hạn chế trong hoạt động mà quỹ đã gặp phải thời gian qua. Nhân dịp này, Quỹ Đầu tư Phát triển đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
Theo thông tin từ Sở Công Thương, năm 2017, thu nhập bình quân của các hộ dân tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đạt 3,5 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Trong đó, các làng nghề mộc mỹ nghệ có thu nhập cao nhất, trung bình đạt từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Những năm qua, thông qua nhiều đề án như khuyến công, nhân rộng làng nghề điểm, v.v., các làng nghề đã được hỗ trợ về máy móc, trang thiết bị, từ đó giúp các làng nghề mở rộng sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Năm 2017, toàn tỉnh có 2 làng nghề điểm được hỗ trợ thiết bị chế biến chè, máy xẻ gỗ vi tính với tổng trị giá 490 triệu đồng. Đó là làng nghề Yên Thủy 4 Phú Lương và làng nghề mộc mỹ nghệ Dã Trung, thị xã Phổ Yên. Bên cạnh đó, các làng nghề cũng có nhiều cố gắng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm và cải tiến mẫu mã. Trên cơ sở đó, ngày càng nhiều làng nghề có sản phẩm tiêu thụ ổn định, góp phần tăng thu nhập cho các hộ dân. Trên địa bàn tỉnh hiện có 220 làng nghề truyền thống, tăng 24 làng so với năm 2016, trong đó có 198 làng nghề chè, còn lại là các làng nghề chế biến thực phẩm, sinh vật cảnh, đồ gỗ mỹ nghệ. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nhiều làng nghề nhất với 40 làng nghề.
Nhằm giúp hội viên nông dân có thêm kiến thức, khoa học kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, năm 2017, Hội Nông dân thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức trên 170 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực nghiệm mô hình các chế phẩm sinh học cho trên 9.400 hội viên nông dân. Trong đó, hội phối hợp với công ty cổ phần Super Food Phát và hóa chất Lâm Thao tổ chức 18 buổi tập huấn hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sử dụng và cách nhận biết chất lượng sản phẩm phân bón NPK Lâm Thao. Ngoài ra, các cấp hội đã chủ động phối hợp tổ chức 149 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 9.400 lượt hội viên nông dân. Đồng thời, tại các cơ sở hội đã xây dựng nhiều mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi gia cầm an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản, phát động cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông. Đối với những hội viên nông dân chưa có việc làm ổn định, hội đã phối hợp tuyên truyền hội viên nông dân tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn. Kết quả đã phối hợp mở 16 lớp với 428 hội viên nông dân tham gia. Qua các lớp dạy nghề, đã có 256 hội viên nông dân có việc làm. Từ những khoa học kỹ thuật thông qua lớp tập huấn cũng như lớp dạy nghề ngắn hạn, các hội viên nông dân đã áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Qua đó đã có nhiều mô hình thành công, đem lại nguồn thu đáng kể cho nông dân. Từ đó, nhiều hội viên nông dân điển hình trong phong trào, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.
Chiều 23 tháng 1, tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, Đội kiểm tra liên ngành chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát hiện xe ô tô tải nhãn hiệu Hyundai mang biển kiểm soát 88C08347 do Bùi Văn Hùng sinh năm 1977 ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc làm chủ và điều khiển chở hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Tại thời điểm khám xe, ông Hùng xuất trình được một hóa đơn giá trị gia tăng số 0047493 ngày 23 tháng 1 năm 2018 đối với 2.400 kg hạt hướng dương. Tuy nhiên, 56 kg mộc nhĩ và 14 kg nấm hương không có hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Qua điều tra ban đầu, chủ hàng Bùi Văn Hùng khai nhận toàn bộ số mộc nhĩ và nấm hương do ông mua trôi nổi trên thị trường để kinh doanh kiếm lời. Do đó, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố sẽ phối hợp với phòng tài chính thành phố tiến hành giám định số mộc nhĩ, nấm hương để có căn cứ xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ của ông Hùng theo quy định.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, nhà nông làm ra rau sạch, rau an toàn, doanh nghiệp kinh doanh rau sạch đều hướng đến một thị trường tiêu dùng ổn định. Để tạo được sự hợp tác, mỗi nhà đều phải tự tạo cho mình uy tín trên thị trường, từ đó kết nối chuỗi cung cầu bằng những cam kết chặt chẽ và tiến đến tạo dựng thương hiệu. Cách làm của một số hộ nông dân xóm Cậy, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên đã đem lại hiệu quả nhất định về kinh tế và tạo dựng mối quan hệ sản xuất kinh doanh bền chặt. Bài viết "San sẻ trách nhiệm và quyền lợi" của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Gia đình chị Dương Thị Lương, xóm Cậy, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên gắn bó với nghề trồng rau hơn 30 năm trên đồng đất ven sông Cầu, nên mọi người trong gia đình đều thấu hiểu điệp khúc được mùa mất giá. Cả gia đình có 7 nhân khẩu, từ người già đến con trẻ đều lấy nghề trồng rau làm nguồn sinh kế. Ông Dương Văn Hào, bố chị Lương nhớ lại, cách đây gần chục năm, cứ 2 giờ sáng cả nhà thức dậy, phân công công việc, người thì đẩy tạm ít rau ra chợ nhận chỗ đẹp, người thì tiếp tục ra đồng thu hoạch, chất rau lên xe kéo để giao buôn cho kịp về các phiên chợ vùng miền núi. Thời đó, người làm rau chả biết đâu là an toàn và mất an toàn, cứ bón đủ các loại kích thích cho rau mau lớn, đẹp mã là dễ tiêu thụ. Trầm ngâm chốc lát rồi ông nói, thế mà bây giờ đã khác hẳn, không phải rau sạch thì coi như thất thu, chẳng ai mua. Nhưng khi đã có uy tín về chất lượng rau an toàn thì không cần ra chợ, khách hàng đến hợp đồng tạo mối làm ăn ổn định và đặt hàng theo ngày. Cũng vì thế mà gia đình tôi ổn định cuộc sống hơn, các con cháu có điều kiện học hành, đi làm nghề khác như y tế học đường, giáo viên hoặc làm trong các khu công nghiệp. Nghề làm rau cũng được cải thiện hơn và có điều kiện đầu tư máy móc thay thế lao động thủ công, làm đất bằng máy thay trâu, hệ thống tưới bơm điện đến từng gốc. Được biết gia đình chị Lương có 7 sào đất trồng rau, mỗi năm cho thu hoạch ổn định trên 100 triệu đồng. Chị Lương cho biết, từ năm 2011, gia đình đã được tập huấn về quy trình sản xuất rau an toàn. Khi làm ra cũng rất hào hứng vì mới lạ, ai cũng quan tâm và không đủ cho nhu cầu thị trường. Nhưng khi mở rộng diện tích thì cũng là lúc thị trường bị chi phối bởi rau sạch, rau bẩn lẫn lộn, người tiêu dùng dễ dãi trong lựa chọn thực phẩm. Họ chỉ chọn rau đẹp mã, tiện chỗ dừng xe mua, trong khi rau sạch thì hình thức không bằng rau có bón kích thích. Vậy là gia đình lâm vào cảnh thất bát mùa màng. Tôi mang từng mớ rau đến các nhà hàng, trường học thuyết minh vận động cho họ ủng hộ như tiếp thị. Cũng may mắn từ năm 2013 trở lại đây, hoạt động tuyên truyền, giám sát và kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ quan chức năng được làm thường xuyên, chặt chẽ và bắt buộc người kinh doanh, bếp ăn tập thể phải đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm mới được hoạt động. Trong gia đình mình sẵn sản phẩm an toàn, được cấp có thẩm quyền chứng nhận, kiểm định, nên chúng tôi đã ký hợp đồng bao tiêu khép kín. Là người cùng xóm Cậy cũng tham gia sản xuất rau sạch, ông Đoàn Bá Bảo chia sẻ, trước đây sản xuất mạnh nhà nào, nhà đấy bán, nay do các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm càng chặt chẽ, quy định trách nhiệm rõ ràng nên khâu nào sai lỗi là chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi được một số nhà hàng trong thành phố xác định là vùng nguyên liệu rau sạch, nên lúc nào cũng được đảm bảo và giá thu mua ổn định, không bao giờ bị ép giá. Doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo chất lượng sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm với gia đình trước khi chốt giá đầu vụ và quy mô sản xuất từng loại rau. Khung thời vụ cũng được doanh nghiệp bàn bạc với gia đình để lúc nào cũng có rau thu hoạch, hạn chế thu hoạch cục bộ và luôn ổn định lượng rau từng ngày. Ông Nguyễn Đức Nam, một trong những nhà thầu nấu ăn cho các trường học trong thành phố Thái Nguyên cho biết, theo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, bất cứ thực phẩm nào trước khi đưa vào chế biến, chúng tôi đều phải chứng minh được nguồn gốc, quy trình sản xuất, thời điểm thu hoạch, nên từng khâu trong chuỗi sản xuất, phân phối, vận chuyển, chế biến đều phải có ràng buộc trách nhiệm về quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Là đơn vị kinh doanh, chúng tôi chỉ mong có sự ổn định, bền vững, muốn vậy thì phải an toàn. Hàng tháng, chúng tôi đến từng vườn rau lấy mẫu kiểm định chất lượng trước khi thu. Đặc biệt, các hộ đã ký cam kết bao tiêu thì phải lập thời gian biểu chi tiết về quy trình chăm sóc rau cho từng loại và từng vụ. Về phía doanh nghiệp, chúng tôi cam kết mua giá cao hơn thị trường, đồng thời đảm bảo ổn định giá từ đầu vụ, nên người sản xuất hoàn toàn yên tâm. Với cách làm này, tại xóm Cậy, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, hiện đã có hàng chục hộ chuyên sản xuất rau sạch theo đơn đặt hàng và quy trách nhiệm cho từng khâu trong chuỗi sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm an toàn.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phường Gia Sàng hiện có trên 3.500 hộ dân với trên 14.000 nhân khẩu. Đảng bộ phường hiện có trên 920 đảng viên sinh hoạt tại 35 chi bộ. Xác định công tác xây dựng đảng là yếu tố then chốt quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ phường đã phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết trong toàn đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội. Năm 2017, phường đã thực hiện thắng lợi nghị quyết số 34 NQDU ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ phường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017. Kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng, công nghiệp dịch vụ thương mại nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực, công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Phường đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao. Một số chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách nhà nước đạt trên 13,7 tỷ đồng, đạt trên 127% kế hoạch, sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 503 tấn bằng 108,9% kế hoạch, cai nghiện ma túy cho 20 người bằng gần 154% kế hoạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 27 hộ xuống còn 24 hộ. Để hiểu thêm về kết quả mà Đảng bộ phường Gia Sàng đạt được trong năm qua, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Lê Thị Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Vâng, chào bà. Cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố. Chúng tôi thấy là trong năm 2017 vừa qua thì Đảng bộ phường ấy thì cũng đã đạt được những cái kết quả rất là đáng khích lệ. Để có được cái kết quả cao về phát triển kinh tế xã hội thì vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố then chốt. Vậy điểm nổi bật trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm qua là gì thưa bà?
Trong mấy năm gần đây thì tình hình kinh tế do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế cho nên đời sống kinh tế của nhân dân trên địa bàn phường Gia Sàng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là đội ngũ công nhân đang công tác tại các cơ quan nhà máy ở trên địa bàn của phường nói riêng và thành phố nói chung. Năm 2017, Đảng bộ phường Gia Sàng cũng xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đó là tập trung phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Thì Đảng bộ phường Gia Sàng cũng đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh cái việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng nâng dần cái tỷ trọng phát triển thương mại dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp ở trên địa bàn. Qua đó thì các gia đình, các hộ sản xuất kinh doanh được khuyến khích chuyển sang kinh doanh dịch vụ. Thế và đời sống nhân dân trên địa bàn thì cũng đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt là với sự hồi phục chung của nền kinh tế thì các doanh nghiệp lớn ở trên địa bàn phường Gia Sàng trong năm 2017 cũng đã có những bước phát triển mới và thu ngân sách rất lớn. Và đồng hành với cái việc phát triển kinh tế thì việc chỉ đạo phát triển, lãnh đạo chỉ đạo phát triển về xã hội, văn hóa xã hội thì cũng được Đảng bộ tập trung đẩy mạnh, hướng các hoạt động về cơ sở và về nhân dân. Các hoạt động của phường thì được thực hiện tốt từ ngay từ tổ dân phố, từ các cơ quan đơn vị và được nhân dân ủng hộ, tham gia cùng với chính quyền, Đảng bộ để thực hiện một cách có hiệu quả. Vì vậy trong năm 2017 thì thu ngân sách trên địa bàn phường Gia Sàng cũng đạt rất là cao, 127% so với những năm trước đây chưa từng bao giờ phường Gia Sàng thu ngân sách đạt cao như vậy. Thế và đời sống nhân dân thì được nâng lên một bậc, tạo ra cái sự ổn định về chính trị, về kinh tế, về văn hóa.
Vâng thưa bà, đổi mới là yêu cầu thường xuyên đối với tổ chức đảng, đặc biệt là trong tình hình mới. Vậy bà cho biết về những đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ phường.
Đối với Đảng bộ phường Gia Sàng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thì cũng có những cái sự thay đổi nhất định. Đảng bộ đã, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ cũng đã quan tâm cùng bàn bạc để sửa đổi quy chế làm việc của ban chấp hành Đảng bộ và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ tại địa phương. Mọi việc liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, liên quan đến nhân dân thì đều được ban chấp hành, ban thường vụ Đảng bộ bàn bạc một cách chi tiết cụ thể, đề ra những cái phương pháp, những giải pháp để thực hiện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực sự là minh bạch trong quản lý, trong lãnh đạo. Mọi việc nhân dân đều được biết, đều được tham gia bàn bạc. Đặc biệt là năm 2017 thì Đảng bộ phường Gia Sàng đã chỉ đạo khối dân vận thực hiện và chính quyền thực hiện rất tốt công tác dân vận. Bên cạnh đó thì Đảng ủy phường cũng đã kiên quyết trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát trong thực hiện việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đặc biệt là đối với những cái vụ việc tồn đọng kéo dài từ những năm trước đây thì trong năm 2017 cũng đã giải quyết thành công và dứt điểm.
Dạ vâng, qua những kết quả mà bà vừa mới trao đổi thì chúng tôi cũng có thể khẳng định lại một lần nữa, đó là việc đổi mới của chúng ta để có được thành công như vậy, đó là lấy dân làm gốc. Chúng tôi có một câu hỏi tiếp theo dành cho bà, đó là năm 2018 thì là năm thứ 3 mà chúng ta thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vậy thì đảng bộ phường xác định những mục tiêu và giải pháp thực hiện nghị quyết đã đề ra như thế nào thưa bà?
Đảng bộ phường cũng đã xác định ngoài việc tập trung lãnh đạo thực chỉ đạo thực hiện các công việc thường xuyên của đảng bộ thì sẽ tổ chức các cái hoạt động, các cái nhiệm vụ đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu đã thực hiện được từ đầu nhiệm kỳ đến nay để từ đó đề ra những cái phương hướng, những cái giải pháp cụ thể làm sao có thể đến phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ 18 đã đề ra. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt việc hỗ trợ đền bù tái định cư đối với nhân dân ở trên địa bàn. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, phát triển kinh tế xã hội.
Dạ vâng, thế chỉ còn ít ngày nữa thôi là đã đến Tết Nguyên đán. Vậy thì cái công tác an sinh xã hội đang được đảng bộ phường tập trung thế nào thưa bà?
Để đảm bảo cho mọi gia đình, mọi người đều có Tết thì đảng bộ phường đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường phối hợp với hội doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ phường triển khai vận động xã hội hóa kinh phí để hỗ trợ cho các gia đình nghèo, các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt là đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất thì chúng tôi đều hỗ trợ. Theo tính toán của đảng bộ phường thì có khoảng hơn 200 suất quà sẽ được tặng trong dịp Tết Nguyên đán này.
Vâng, cảm ơn bà và mong rằng những kết quả đạt được trong năm 2017 thì sẽ là động lực để đảng bộ phường tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ, thì ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này, ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đã đi qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã phát hiện ra chân lý. Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa. Năm 1917, người trở lại nước Pháp, đến Paris và năm 1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6 năm 1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam với tên gọi mới là Nguyễn Ái Quốc, người gửi bản yêu sách 8 điểm tới hội nghị Versailles. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin và từ tư tưởng đó, người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế 3, Quốc tế Cộng sản do Lenin sáng lập và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Đó là một sự kiện lịch sử trọng đại, không những Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến với lý luận cách mạng của thời đại là chủ nghĩa Mác Lênin, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Từ đây, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đối với phong trào Cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc xúc tiến truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, vạch phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam và chuẩn bị điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh, cách mạng muốn thành công phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, Đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học dẫn đường, đó là hệ tư tưởng Mác Lênin. Người đã viết nhiều bài báo, tham gia nhiều tham luận tại các đại hội, hội nghị quốc tế, viết tác phẩm bàn án chế độ thực dân Pháp và tổ chức ra các tờ báo Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiên phong nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tác phẩm Đường Cách mệnh, tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đó là sự chuẩn bị về đường lối chính trị tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người khẳng định, muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo. Đảng có vững, cách mạng mới thành công. Cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Trong thời gian này, người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ. Người lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1925, tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu, Trung Quốc và gửi cán bộ đi học tại trường Đại học Phương Đông ở Liên Xô trước đây và trường Lục quân Hoàng Phố, Trung Quốc nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Nhiều hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối mà những điều kiện thành lập đảng ngày càng chín muồi. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo chiều mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ, vùng núi 14 đến 16 độ. Cảnh báo khoảng ngày 28 đến 29 tháng 1, không khí lạnh được tăng cường mạnh. Từ ngày 29 tháng 1, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 1 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, từ chiều mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, từ chiều mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, từ chiều mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, từ chiều mai trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Chăn ga phố đẹp Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo chào đón xuân mới năm 2018. Công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đẹp Hanpico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.